gì hết. Bây giờ con tính là làm sao đây?
Con rối quá, để chúng thẳng là con suy nghĩ coi.
Bà Hương Giang nói qua chuyện xúc ốc gạo, không nhắc tới chuyện cô Hương nữa. Lưu hai chủ nhật, quan phủ Vĩnh Xuân lên nhà Hương Hào thi hai lần, mà lần sau lại có qua nhà Hương Nhị Tồn mà chơi nữa. Tuy Hương Hào muốn để một mình anh thân cận với quan mà thôi, nhưng không cho Hương Chích biết việc đó. Xong lần trước anh có đưa ra tới chợ Rạch Cang, rồi lần sau anh lại ra tới chợ đón tiếp. Từ ấy có nhiều người dòm thấy, rồi cả xóm cả làng đều hay. Có người hỏi Hương Hào có bà con gì với quan phủ hay sao lên nó quan phủ đến thăm chơi vậy. Hương Hào muốn lên mặt với người trong làng, nhất là được Hương chức lớn khiêm nể, nên anh nó giữ bí mật, ai hỏi thì anh chúng chín cười rồi nói theo điều úp mở, không á chịu bà con mà để cho người ta tưởng bà con không khoe thân thiết mà làm cho người ta nghi thân thiết. Có người khác hỏi Hương Nhị Tồn có việc chi mà quan phủ đến nhà, thì Hương Nhị thiệt thà nên nói ngay là tại cô Hương giống cháu của bà cụ mất hồi trước, nên quan phủ dắt bà cụ đến xem chứ không có việc chi hết á. Trên Bình Thủy người ta hỏi ron ren như vậy mà quan phủ Vĩnh Xuân về rồi êm ru, dường như không để ý đến việc cô Hưởng nữa. Mỗi ngày đi làm việc hăng hái như thường, chưa về ăn hát rồi ông vào phòng thơ nằm đọc sách một chút đặng tìm giấc ngủ. Ban đêm ông lại tới khuya, khi ngồi ngó bút tích của Cúc Hương trót giờ, khi nằm đờn rỉ rả như than như khóc. Vài tuần, bà Hương Giang không nghe con nhắc tới cô Hưởng. Đường nói lúc ăn cơm tối, bà mới hỏi con, việc cô Hưởng, con đã tính lẽ nào hay chưa? Vĩnh Xuân thở dài dụ dự một chút, rồi mới đáp.
Việc khó tính quá, con không biết tính làm sao cho phải.
Có gì khó đâu, con Cúc Hương cho con hay, nó đi đầu thai. Rồi nó sanh ở trong nhà Hương Nhị Tồn đó chứ gì. Con Hưởng kiếp trước nó là Cúc Hương. Hôm nay má suy nghĩ kỹ rồi, má chắc như vậy. Nếu mà con thương Cúc Hương thì con cậy mai nói cưới con Hưởng cho duyên nở dung tròn, thủy chung vẹn vẻ.
Đã biết đó, ngày giờ con chim bao với ngày cô Hưởng sanh thì ăn rập với nhau lắm. Lại cô Hưởng giống hệt cô Cúc Hương ngày trước, nên mình đoán Cúc Hương kiếp trước hóa thân là cô Hưởng kiếp này. Mà mình đoán đó do cái thuyết luân hồi của Phật, không có căn cứ khoa học mà dám tin chắc. Chỉ như mình do thuyết huyền bí dị đoan mà đoán lầm, rồi mới làm sao? Khổ cho con lắm, đã khổ với vong linh Cúc Hương. Vì không biết thủ tiết, đặng đền đáp với thủ nghĩa, mà còn hổ với người đời, vì lớn tuổi rồi mà bày chuyện đặng cưới con gái nhỏ.
Má nhớ Cúc Hương, có dặn con là phải cưới vợ, dặn là có người nuôi má, và lo cơm nước áo quần cho con. Đợi kiếp sau rồi vợ chồng sẽ phối hợp. Vì viên chúa có nói, thiện hai đàn nữa, con không trái ý của Cúc Hương thì có chi đâu mà hổ. Còn đối với người đời, con là làm quan mà lại chưa già, con muốn cưới vợ giàu hay vợ trẻ, thế người ta ưng thì con cưới, có lỗi với ai đâu mà sợ hổ. Huống chi Cúc Hương có nói con với nó có duyên nợ, kiếp sau sẽ được xung hiệp. Nếu thiệt nó đậu thai làm con hưởng đây là kiếp sau của nó chơi gì, bởi có duyên trên trời Phật mới xui khiến cho con đi chơi mà gặp đó. Vĩnh Xuân ngồi lơ lửng rồi nói:
Khoan đã má, thủng thẳng để con suy nghĩ lại coi.
Mình biết mặt mày, hình dạng và tiếng nói của con Hưởng đều giống Cúc Hương rồi. Bây giờ má còn muốn biết tính nết của con Hưởng coi như thế nào. Hồi trước còn học chung với Cúc Hương tới mấy năm, còn biết tánh nết nó sao đâu, còn nói cho má nghe một chút.
Cúc Hương có tánh nóng nảy, thẳng ngay, can cương, quyết đoán, gặp việc phải dám làm, không kiêng không sợ chi hết.
Tánh nó như vậy nên cha mẹ áp bức nó mới tự tử đặng trọn nghĩa với con. Được, để má dò coi con Hưởng có giống tánh nết đó hay không. Nếu mà tánh nết cho như vậy thì nó là hậu kiếp của Cúc Hương rõ ràng. Mốt có nhầm thứ năm tăng nó nghỉ học, má muốn đem nó lên Bình Thủy chơi.
Được lắm, má kêu xe kéo rồi bà cháu đi với nhau đặng hứng gió. Má biểu thằng ca kiếm kêu một chiếc xe đã đi rồi bữa hổm. Má đừng đi xe ngựa, vì rủi gặp ngựa có chứng thì nguy hiểm .
Sáng thứ năm, bà Hương Dân với Vĩnh Tân ngồi xe kéo đi lên Bình Thủy thăm cô Hưởng. Đến 11 giờ, tan hầu Vĩnh Xuân về thay đồ rồi, hai bà cháu mới về tới. Vĩnh Tân xuống xe, chạy riết vô nhà, hai tay có cầm hai gói. Vĩnh Xuân chặn lại mà hỏi:
Con cầm hai gói gì đó? Thưa, một gói chuối phơi khô với một gói trái lưu cúm . Con mua ở đâu vậy? Con Hưởng cho con chứ không có mua.
Bà Hương Dân bước vô tiếp nói: Lên trển con Hưởng lấy chuối khô mời nó ăn, nó khen ngon, con ngọ gửi cho nó một gói đó. Bữa này Tân đi theo Hưởng ra vườn chơi coi bộ nó vui dữ. Nó thấy lưu cu ma có trái, nó cầm trồ, con nọ đưa ít trái chín hái cho nó mừng quá, cà cúng nói đem về cho ba nó. Vĩnh Xuân chúng chín cười, bà Hương Dân để Vĩnh Tân lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm.
Bữa nay má lên có hai vợ chồng ông Hương nghỉ ở nhà hay không?
Có đủ hết, vợ chồng chân chất thì thà dữ. Thấy má lên mừng quá, con Hưởng cũng vậy. Con nhỏ dạng gì nó dắt má với Vĩnh Tân ra sau vườn. Vườn nó không lớn nhưng thật khỏe lắm. Nó nói quê lợi câu với dựa ăn xài không hết.
Má coi tánh nết cô Hưởng thế nào?
Chưa biết được, phải lâu lâu cho nó quen rồi mới thấy chân tâm chứ. Má coi đi coi lại thì nó giống Cúc Hương quá.
Má có qua nhà anh Hương Hào hay không?
Không, nghe Hương Mỹ thấy Hương Hào đạp xe máy đi ra ngoài nhà việc hội sớm mới nên má không có qua. Vĩnh Tân nói:
Hai bãi nhà ông Hương thì có mấy cây mận lớn hết sức bà. Cô Hưởng nói mận nó ngọt lắm . Lúc này đương cổ bóng chứ chưa có trái. Cô Hưởng hứa chừng nào có trái ăn được cô sẽ hái đem xuống cho con .
Tân đã quen với Hưởng rồi, dắt nhau đi chơi cùng vườn, coi bộ thân thiện với nhau dữ.
Cô Hưởng biểu con hãy chủ nhật nghỉ học thì lên trển chơi, lên vườn mát mẻ, chứ ở chợ lực nổi lắm .
Thank you. Cách mươi bữa, Diễm Tân nhắc bà nội đi chơi. Bà Hương Giang sẵn lòng muốn đi, nên Chủ nhật, hai bà cháu đi Bình Thủy nữa, bà cũng ở chơi cả buổi, mà chuyến này lại còn có mua bánh đem theo mà cho cô Hưởng. Bà cháu về có chở một quầy chú cao với một quầy dừa xiêm, mà lần này quầy bộ vui vẻ hơn lần trước nữa. Tối lại, bà Hương Giang coi nhỏ với con rằng, bà có nói chuyện dài dài với Hưởng, bà nhận thấy cô nọ có tính nóng nảy, lại cứng cỏi. Hai á, chuyện đó đã lộ ra rồi, còn mấy chuyện khác chưa thấy được. Tuy bà không nói hẳn, song bà nói xa, nói gần, làm cho con bà hiểu ý bà muốn cưới phúc cô Hưởng cho rồi. Vì bà tin chắc cô nọ là hậu kiếp của Cúc Hương, mà Cúc Hương đã nói kiếp sau sẽ xung hiệp thì không còn cớ gì mà sợ lầm nữa. Diễm Xuân không dám cãi lời với mẹ, song ông cứ lưỡng lự, không xuôi thuận mà cũng không chối từ. Cách ít ngày, bà Hương Nhị Tồn nghĩ bà Hương Văn đã lên thăm mấy lần rồi, mà lần nào cũng có mời mẹ con bà xuống nhà chơi. Tuy bà thiệt thà, tới nhà quan phủ bà có ý ái ngại, xong nếu không đi thăm lại thì có tội vô lễ. Bà than thở với chồng thì ông Hương Nhị thôi thúc bà phải đi thăm, không nên thất lễ với người trên trước. Sẵn có mấy cái lu cù mà về chín, lại có một quầy chú cau đã chín bói, hai má con nấu cơm ăn sớm, kêu một chiếc xe ngựa rồi đốn chuối hái lu cù mà đi cần thăm bà cụ mà trả lễ. Mẹ con bà Hương Nhì xuống tới thì đã gần 10 giờ rồi. Bà Hương Giang niềm nở vui mừng, thấy cô Hưởng xách quầy chuối với mấy trái lu cù mà vô thì bà nói, chà chà, thằng Tân tối đi học gì à, nó thấy mấy trái lu cù mà đây, nó mừng lắm, 10 giờ rồi, nó gần nó gì đó. Bà Hương Nhì đứng dậy, chắp tay nói, xuống thăm cụ bà mà giường không có giặt chi á, quý, nên nó đem nó cày chuối xuống cho cụ bà để tỏ lòng thảo của em cháu, dạ cho cậu Tân ít trái lu cù mà để cậu ăn chơi. Bà Hương Giang cảm ơn, nói rằng quý tài lòng không phải tại lễ vật, bà coi quầy chuối với mấy trái lu cù mà đó là quý lắm rồi. Bà biểu thằng ca đem quầy chuối vô nhà trong mà treo cho nó chín, khỏi bầm dập, rồi lấy đĩa sắp mấy cái lu cù mà để dành cho Tân. Mời uống nước ăn trầu, rồi bà mới dắt mẹ con bà Hương Nhì lên lầu, đặng qua chỗ bà ngủ và chỗ Diễm Tân học. Chủ khách còn nói chuyện trên lầu khi Diễm Tân đi học về. Cậu thấy mấy trái lu cù mà thì cậu mừng quá, nên nói om. Nghe càng nói trên Bình Thủy mới đem xuống cho, khách còn nói chơi trên lầu thì cậu ôm cặp tuốt lên chào bà Hương Nhì và mừng cô Hưởng. Cậu dắt cô Hưởng mà chỉ phòng cậu ngủ, rồi chỉ bàn cậu học cho cô Hưởng biết. Hai trẻ trò chuyện vui vẻ với nhau như đã thân thiết lâu ngày rồi. Bà Hương Giang mời khách trở xuống xem tầng dưới. Tầm nắm tay Hưởng mà đi theo chỉ phòng cha ngủ, chỉ phòng cha đọc sách, rồi chỉ cây đờn kiện mà khoe.
Ba em đờn hay lắm á, ai cũng khen. Ban đêm thấy buồn thì ba em đờn, đến 11, 12 giờ mới nghỉ á.
Cô Hưởng cười, Diễm Tân dắt cô ra ngoài cửa, đặng xem bông hoa trần ngoài sân. Cậu nói không ngớt, vì không mấy khi có người quen đến chơi, nên cậu nói hoài không biết mệt. Bà Hương Nhì kêu cô Hưởng vô đặng sửa soạn gì à? Bà Hương Giang cả ngày, bà nói không mấy khi xuống, phải ăn cơm với bà, không có được phép về như vậy. Gần tới bữa cơm rồi, chờ một chút, quan phủ về rồi ăn cơm. Đêm nào cũng chờ quan phủ, cho ổng thăm một chút. Bà Hương Nhì nói hai mẹ con ăn cơm rồi mới đi, nên không thể ăn được nữa. Bà Hương Giang nói ăn sớm mơi là ăn lót lòng, chứ nào phải ăn cơm trưa. Hai bà đừng nói văn ca, thì quan phủ Vĩnh Xuân về tới. Ông Mừng và Hương Nhi với cô Hưởng hỏi thăm ông Hương Nhi mạnh khỏe thế nào, gửi lời cảm ơn mẹ, con bà Hương Nhi xuống thăm. Ông nói bà cụ mới lại đây, không có biết ai, cứ ở nhà hoài nên buồn lắm. Ông xin bà Hương Nhi để rảnh thì xuống nói chuyện chơi cho bà cụ vui. Nghe mẹ nói là có mời mẹ con bà Hương Nhi ở ăn cơm rồi sẽ về, mà bà cứ từ chối, nói ăn cơm rồi. Dịnh Xuân tiếp với mẹ mà mời nữa, cương quyết không có cho dìa. Ông nói dẫu có no cũng phải ăn á, chứ ông một chén rồi mới về được. Bà Hương Nhi đã kiên nể quan phủ mà lại thiệt tha, kiếm không ra lời lẽ mà cáo từ, nên phải vâng chịu, không dám cãi. Dịnh Xuân thay đồ mát đằng ăn cơm, ông mới ngồi ngoài đầu bàn rồi mời bà Hương Nhi ngồi bên tay trái, đối diện với bà Hương Văn bên tay mặt. Tiếp theo đó thì cô Hưởng đối diện với Dịnh Tân, vì bổn tánh thật thà, thấy đâu nói đó, nên bà Hương Nhi vừa ngồi thì bà hỏi liền. Bẩm con lớn, bà lớn đi đâu vắng nhà, mà nãy giờ tôi không được chào, rồi ăn cơm cũng không được thấy. Dĩnh Xuân cười mà đáp.
Tôi không có bà lớn, bà nhỏ nào hết á, tôi có một bà mẹ già với một thằng con nhỏ đây mà thôi.
Bà Hương Văn thấy bà Hương Nhi đi qua Dĩnh Tân, thì bà tiếp mà nói thêm. Hồi nó thi đậu, làm việc tại Mỹ Tho, được 5 năm, tôi có lò vợ cho nó. Vợ chồng anh được thành tâm cho tôi đây, rồi vợ chồng không có hợp ý với nhau, nên nó dạo đơn, xin nó với tòa mà cho phá hôn thú. Lúc ấy, anh nó mới có được 3 tuổi, vợ chồng nó để bỏ xong rồi, thì tôi nuôi cháu nội tôi, chứ không có mẹ. Bởi vậy, nó chiếu tôi cha nó lắm, đi đâu nó cũng theo, không có chịu rời xa. Bà Hương Nhi hỏi, má của cậu Tân còn khỏe mạnh, thưa bà, đã lấy chồng khác hay là ở vậy? Ở với mẹ bên Mỹ Tho, không nghe nói có chồng cả. Tính năm nay tôi không có gặp dâu cũ, mà Tân cũng không thấy mặt mẹ nó. Lúc con nó tôi đổi qua bên này, nó đi trước rồi, 2 bà cháu tôi ở lại sau mới gặp được. Mà Tân lơ đãng như gặp người điên, nó không có tình mẹ con chút nào hết.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 37, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Con Phủ năm nay được bao nhiêu tuổi?
Bà Hương Văn nói, 40 rồi.
Vậy mà trên bình thủy, Họ nói con lớn chỉ là tới 35. Vĩnh Xuân cười mà nói.
Nhà cha tôi hồi trước đặt tên là Vĩnh Xuân nên tôi lâu già. Tên của mẹ cha đặt nó có ảnh hưởng với cảnh đời của mình nhiều lắm á. Bởi vậy đặt tên con phải lựa chữ, không nên đặt tên xấu. Vì tên xấu có thể làm suy đời sống của con. Ông bà có một đứa con gái mà đặt tên Hưởng, chắc là có ý mong con ngày sau được hưởng hạnh phúc gì đó hả?
Bà Hương Nhi cũng cười, bà nói, cha nó đặt bất tử chứ có hiểu gì đâu. Vĩnh Xuân ngó cô Hưởng mà hỏi.
Nghe anh Hương Hào nói cô Hưởng học giỏi lắm á, phải vậy không cô Hưởng?
Dạ, con học cọc kè có ít năm mà có giỏi gì đâu.
Nghe nói cô thi đậu bằng sơ học.
Dạ có.
Cô biết chữ nho hay không?
Bẩm không, trường con học á thì dạy chỉ có ngôn ngữ, rồi dạy chút định chữ pháp, chứ không có dạy chữ nho.
Phải, vài mươi năm nay trường nhà nước không có dạy chữ nho nữa. Mà ở đây cũng như bên Mỹ Tho, tôi không thấy trường tư dạy chữ nho. Văn hóa nước nhà đã bắt đầu xây hướng.
Con thấy dẫu xây hướng cũng không có lợi gì. Hồi xưa học chữ nho thì được nằm ngủ êm một chút. Bây giờ theo tân học thì biết hoạt động, nhưng mà hoạt động như cái máy hát. Người ta quay thì ta hát ôm xòm, thì người ta nâng thì im lìm, lặng lẽ. Vĩnh Xuân nghe mấy lời ấy thì ngạc nhiên, trong mày nó có Hưởng. Ông thử kiến thức của cô nên nói.
Cô nói học nho thì nằm ngủ êm một chỗ, hiểu đạo nho như vậy là hiểu lầm. Đạo nho dạy, cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hụ nhật tân. Thế thì học nho cho hoạt bát, hát tân hóa lắm, duy có mấy chú hụ nho mới nằm ngủ êm được. Lúc xưa bà ta cứ theo nho học, có biết đâu học là gì đâu, nhưng cùng tấn bộ theo đời, cũng tổ chức quốc gia rất rõ ràng, cũng chống cự trong lăng rất hùng dõng vậy.
Cô Hưởng cười mà nói, dạ bẩm với quan lớn, theo đời bây giờ nha, học nho có dùng vào đâu, ai cũng mà phải đổi theo Âu học mới có cơm mà ăn, có áo mà mặc. Vĩnh Xuân lộ sắc thẹn thùa, nhìn gật đầu mà khen.
Cô biết tới như vậy thì giỏi lắm. Anh Hương Hào nói đúng, chứ không phải nói quá đáng đâu.
Ăn cơm rồi, bà Hương Văn mời bà Hương Nhì lại dám ngồi uống nước ăn trầu. Vĩnh Xuân muốn thử cô Hưởng nên ông vào thư phòng rồi kêu tăng biểu ra mời cô Hưởng vào đặng cho ông hỏi thăm một chút việc. Ông đứng lại bàn viết mà chờ, nhưng thấy cô Hưởng vào, ông đưa tay chỉ khuôn kiến lậm tấm lụa vì bút của Cúc Hương, vừa nhìn cô Hưởng vừa hỏi,
cô biết đọc mấy chữ này không?
Cô Hưởng nhếch mép cười mà đáp, dạ bẩm con không có biết chữ nho. Chị Xuân cứ nhìn mặt cô mà nói,
thôi để tôi đọc cho cô nghe rồi cắt nghĩa. Hàng chữ lớn đó là xã sanh nhi thủ nghĩa, còn hai chữ nhỏ dưới đó là chữ ký tên Cúc Hương.
Ông đọc năm chữ xã sanh nhi thủ nghĩa, ông thấy nhãn quan của cô Hưởng dường như bực sáng, rồi nghe tới hai tiếng Cúc Hương lại càng sáng thêm nữa. Ông nín im để coi có phản ứng gì khác nữa hay không, thì thấy cô Hưởng đứng ngó chân chân khuôn kiến rồi đi qua ngó ông. Ngó như vậy với ba bận, nhãn quan lưu lại lần lần. Rồi cô nói, theo con hiểu thì xá sanh nhi thủ nghĩa, ý nói một bên là sự sống, còn một bên là cái nghĩa, thà bỏ sự sống mà giữ cái nghĩa. Bẩm quan lớn, phải vậy hay không? Vĩnh Xuân trong mày gật đầu mà đáp,
phải, giỏi lắm, thôi ra ngoài này chơi.
Ông trở ra phòng khách, Tân nắm tay Hưởng đi theo sau. Bà Hương Nhi thấy Hưởng thì kêu cô lại, rồi đứng dậy xin phép bà cụ mà dìa đặng cho con lớn nghỉ. Bà cụ không cầm nữa nên đưa khách ra cửa. Chừng mẹ con bà Hương Nhi ra tới phòng khách thì Vĩnh Xuân đứng dậy nói,
Bà già tôi ở nhà có một mình buồn quá, vậy lâu lâu bà với cô xuống nói chuyện chơi với bà già tôi vui, xuống ở một ngày rồi chiều sẽ về.
Vĩnh Xuân, kêu khách ra tới cửa mà thôi, để cho bà Hương Văn với Vĩnh Tâm đi theo tới ngoài lộ. Khách về rồi, ông vô thư phòng mà nằm. Ông suy nghĩ cách ông thử cô Hưởng hồi nãy. Cô không có học chữ nho trong kiếp này, nên không biết chữ nho thì đã đành. Mà sao ông đọc gì bút của Cúc Hương cho cô nghe, rồi dường như cô giật mình, mắt đổ hào quang, muốn nhớ chuyện xưa, rồi mà nhớ không nổi, lơ lửng, ngó tấm lụa với hàng chữ, ngó qua ông, ngó đến mấy lần như vậy. Không biết chữ nho, mà sao cô lại cắt nghĩa câu, xã sang nhi thủ nghĩa, được rành như vậy. Mấy cái kỳ quái này khiến cho mình phải tin cô Cúc Hương đầu thai vào nhà bà Hương Nhị Tổ, đặng bà sanh ra cô Hưởng đây hay không? Thiệt, có phải Cúc Hương có căn duyên với mình nên khi cô Hưởng vừa đến tuổi có chồng được, trời Phật khiến cho mình đổi qua Cần Thơ, lại tình cờ khiến cho mình gặp cô đặng tính cuộc trăm năm tơ tóc hay không? Nếu tiền kiếp của cô Hưởng không phải là Cúc Hương, sao cô giống Cúc Hương như khuôn đúc, giống hình dạng, giống mặt mày, giống đứng đi, giống tiếng nói. Nếu không phải nhân duyên, sao gặp mình dưới chợ? Cô ngó mình, cô cười, rồi mình đi theo cô tới rạch cam, mình kêu Cúc Hương, mà cô dây lại, và biểu nếu có thương cô thì xin với cha mẹ cô mà cưới. Người có tánh dễ dàng mau mắn như bà Hương Văn, thì một hình sắc giống hệt cái ngày vừa sanh, phù hợp cũng đủ tin là cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương. Tại Vĩnh Xuân, quen trầm tĩnh nên thận trọng, nên có nhiều điểm khác nữa mà ông cứ ngại ngại hoài, không dám quyết định. Có phải tại ông thường nói với vợ chồng ông Kinh Lương, rồi sao ông còn nói với bà chủ thiệu nữa? Ông cứ tuyên bố ông không tính cưới vợ, nên bây giờ ông ngỡ ngàng, không dám bước tới chăng? Hay là ông nhiễm đạo nho, ông không thích đạo Phật, nên ông không tin thuyết nhân duyên với thuyết luân hồi mà ông lơ đãng đó chăng? Ở Cần Thơ, Vĩnh Xuân chưa gặp bạn tri kỷ, nhưng ông không tỏ tâm sự của ông với ai được, bởi vậy không ai hiểu thâm ý của ông. Xin cưới cô Hưởng thì ông cứ lặng thinh, mà nhớ tới Cúc Hương, tự nhiên ông nhớ tới cô Hưởng, trong lòng ông bồi hồi. Ông buông cây đờn đi lại bàn viết, ngồi viết thơ thăm ông Kinh Lương. Trong thơ ông thuật rõ đầu đuôi sự gặp gỡ cô Hưởng, ông chỉ đủ các cớ làm cho bà Hương Văn đoán chắc cô Hưởng là hậu kiếp của Cúc Hương, nên cứ thôi thúc biểu ông phải cưới. Nhưng vì ông sợ lầm, rồi ông không thương, mà làm đau khổ cho cô Hưởng nữa, nên ông dục dặc không dám bước tới. Cách chừng một tuần, Vĩnh Xuân tiếp được thơ ông Kinh Lương. Huyền cưới cô Hưởng, trước cho bà Hương Giang vui lòng, sau phải lỗi hẹn về cam duyên. Ông Kinh lại nói, nếu Hưởng giống hệt Cúc Hương thì không thể lầm mà ngại, rồi cưới về, dắt về Gò Công, cho thấy lại cảnh cũ, gặp người quen, hoặc may bực trí sáng ra mà nhớ lại đời sống về kiếp trước. Mà dẫu người đó không thể nhớ tiền kiếp đi nữa, thì hình dáng, mặt.